là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin ghi nhận về những chi bộ tiêu biểu trên địa bàn thành phố học tập và làm theo Bác, là phản ánh gia tăng tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh. Cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức lễ thông xe công trình cầu Tuần Quán thành phố Yên Bái. Dự án xây dựng cầu Tuần Quán được khởi công từ tháng 6 năm 2015 với tổng mức đầu tư trên 700 tỷ đồng do Sở Giao thông Vận tải Yên Bái làm chủ đầu tư. Đơn vị thi công là công ty cổ phần Tập đoàn Quốc tế Đông Á. Cầu được bắc qua sông Hồng với tổng chiều dài 3,9 km, bề mặt rộng 17 m. Điểm đầu cầu giao với đường tránh ngập của thành phố Yên Bái, điểm cuối giao với dự án quốc lộ 32C mới. Với nhiều nỗ lực của đơn vị, chủ đầu tư và các nhà thầu thi công, đến nay công trình cầu Tuần Quán đã thi công được trên 98% kế hoạch. Tại hội nghị, lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh đã tập trung thảo luận, tham gia ý kiến đề xuất về kế hoạch, nội dung, chương trình nhằm chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ cho lễ thông xe diễn ra an toàn và trang trọng, thể hiện tầm vóc và ý nghĩa của một công trình trọng điểm. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Chiến Thắng giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch xây dựng kịch bản chi tiết cụ thể cho buổi lễ từ trang trí khánh tiết đến các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Các ngành có liên quan cần đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, an toàn giao thông, đồng thời tăng cường công tác thông tin tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông, tạo khí thế thi đua sôi nổi nhân kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ thăm Yên Bái.
Để đảm bảo an toàn và thời gian thông xe ngắn nhất cho các phương tiện lưu thông sau sự cố xe bồn đâm ô tô con phát nổ bốc cháy gây hư hỏng cầu Ngòi Thủ trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam đã triển khai phương án làm đường và cầu tạm bên trái cầu Ngòi Thủ, dự kiến đến 30 tháng 9 sẽ phấn đấu thi công xong cầu tạm để tiếp tục đưa tuyến đường vào vận hành khai thác đoạn từ IC12 đến IC14. Hiện nay, Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng Công trình Giao thông 236 đang tập trung nhân lực và máy móc chia làm 3 ca để thi công ống cống dưới lòng suối, kè dọ đá và đường vuốt nối tạm sau hai trụ mố cầu. Với khoảng 3.000 khối đá được đưa xuống đảm bảo có nền đường, sau đó sẽ giải cấp phối đá răm 2 lớp, láng nhựa 3 lớp và vuốt nối hai bên đầu cầu. Dự kiến đến 30 tháng 9, phấn đấu thi công xong cầu tạm để tiếp tục đưa tuyến đường vào vận hành khai thác đoạn từ IC12 đến IC14, cũng như giảm tải áp lực giao thông cho các tuyến đường kết nối nhất là ùn tắc giao thông trên tuyến quốc lộ 70 như hiện nay. Thưa quý vị và các bạn, chiều qua Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đã công bố quyết định thành lập chi bộ trường cao đẳng y dược Pasteur. Đây là chi bộ thứ 74 trực thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Việc thành lập chi bộ không chỉ góp phần đẩy mạnh việc quán triệt tuyên truyền các chỉ thị nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước tới cán bộ đảng viên một cách kịp thời, mà còn là hạt nhân chính trị lãnh đạo chỉ đạo nhà trường không ngừng nâng cao chất lượng dạy và học, góp phần cùng các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cho địa phương. Tối qua tại nhà máy gia công giấy xuất khẩu Phú Thịnh thuộc Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tổ chức chương trình vui Tết Trung thu năm 2018 cho các cháu là con công nhân lao động.
Tham gia chương trình vui Tết Trung thu với chủ đề Trung thu nhớ Bác, 150 em thiếu nhi là con công nhân lao động của nhà máy gia công giấy xuất khẩu Phú Thịnh và nhà máy giấy Yên Bình thuộc Công ty Cổ phần Lâm nông sản thực phẩm Yên Bái đã được xem các tiết mục văn nghệ, múa lân đặc sắc, tham gia các trò chơi, câu đố và nghe kể chuyện về sự tích chú Quậy chị Hằng. Đây là hoạt động ý nghĩa thiết thực tạo niềm vui để động viên các em nỗ lực học tập tốt, thông qua đó thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn đối với công tác giáo dục trẻ em cũng như công nhân lao động hiện đang làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng các phần quà cho hơn 30 em thiếu nhi vượt khó vươn lên, đạt thành tích cao trong học tập năm học 2017-2018.
Quý vị và các bạn thân mến, để tạo không khí vui tươi phấn khởi cho các em thiếu niên nhi đồng, trong nhiều ngày qua, các thôn, tổ dân phố, khu dân cư, cơ quan đơn vị, các trường học trên địa bàn thành phố Yên Bái đang tích cực chuẩn bị những điều kiện tốt nhất để tổ chức đêm hội trăng rằm. Đây cũng là dịp thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban ngành đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng, đặc biệt là những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phản ánh của cộng tác viên chương trình. Trong dịp Tết Trung thu năm nay, xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái đã xây dựng kế hoạch tổ chức đêm hội trăng rằm ở tất cả các thôn, các nhà trường trên địa bàn, đảm bảo mọi thiếu niên nhi đồng đều được vui đón Tết Trung thu vui tươi lành mạnh. Xã cũng xây dựng mô hình đèn lồng với chủ đề Hoa sen dâng Bác, tham gia trưng bày diễu hành tại đêm hội trăng rằm cấp tỉnh, thành phố. Anh Nguyễn Xuân Việt, Bí thư Đoàn Thanh niên xã Văn Tiến, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Ở bên chỉ đạo hè, xã phân công cho Đoàn Thanh niên xã xây dựng kế hoạch tổ chức đêm hội trăng rằm năm 2018 ở xã Văn Tiến, thì tổ chức đồng loạt tại 6 thôn vào ngày tối ngày 14 8 âm lịch. Chủ yếu là ở dưới thôn thì trọng điểm là thôn Bình Sơn, thôn Bình Lục, thôn Đức Sơn là ba thôn tập trung ở khu dân cư cũng như ở gần ủy ban xã là trung tâm, tổ chức các trò chơi như múa lân, kể chuyện, văn hóa văn nghệ, trò chơi dân gian.
Những ngày này, khu dân cư Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cũng rộn ràng tiếng trống từ đội múa sư tử khu dân cư. Để các em thiếu niên nhi đồng có một Tết Trung Thu có ý nghĩa, cấp ủy khu dân cư đã phân công các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo 6 tổ dân phố vận động các nguồn lực xã hội hóa, chuẩn bị cho ngày hội trăng rằm. Ông Nguyễn Mạnh Hùng, bí thư chi bộ khu dân cư Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái cho biết.
Là bắt đầu chuẩn bị cho các cháu một cái đêm rằm, đó là tiền thì bà con đã ủng hộ rồi, thì bây giờ là lo mua cho các cháu về tất cả các cái bánh kẹo, rồi là phân công nhiệm vụ cho từng người một là trang trí rồi kê bàn ghế để cho các cháu đón Trung Thu, một cái đêm Trung Thu gọi là đêm rằm vui tươi và lành mạnh, để cho các cháu coi là bước vào năm học mới và đạt nhiều kết quả.
Đội múa lân truyền thống của khu dân cư Hồng Tân, phường Hồng Hà được thành lập gần 5 năm nay với 20 thành viên. Cứ đến dịp Trung Thu, các thành viên lại tập hợp để luyện tập, để phục vụ khu dân cư và các khu dân cư khác. Em Trần Hoàng Lâm, khu dân cư Hồng Tân, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái vui vẻ chia sẻ.
Hàng năm, phố Hồng Tân được thường tổ chức các tiết mục múa sư tử hàng năm. Cháu thấy rất vui và cảm thấy rất vui khi được tham gia các trò chơi múa sư tử hàng năm ở phố ạ.
Thành phố Yên Bái chỉ đạo các địa phương đơn vị tổ chức Tết Trung Thu năm 2018 gắn với tuyên dương khen thưởng các em có thành tích xuất sắc trong học tập rèn luyện, tặng quà động viên các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó tổ chức các trò chơi dân gian, giao lưu văn nghệ, kể chuyện với chủ đề Trung Thu nhớ Bác, vui hội trăng rằm, thi trình bày mâm ngũ quả, trình bày các hoạt cảnh sự tích Tết Trung Thu, múa lân, rước đèn ông sao và vui liên hoan để thiếu nhi có một đêm Trung Thu đầy ý nghĩa.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, chi bộ khu dân cư Trung Tâm và khu dân cư Quang Trung, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái đã có nhiều cách làm sáng tạo, đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, thu hút tập hợp được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng tham gia xây dựng và phát triển, trở thành những chi bộ khu dân cư tiêu biểu của tỉnh và thành phố Yên Bái trong việc học tập và làm theo lời Bác. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thay vì chỉ nói chuyện thông thường thì những buổi sinh hoạt chuyên đề của chi bộ khu dân cư Quang Trung, phường Đồng Tâm diễn ra bằng hình thức phong phú, gần gũi, dễ hiểu nhất với những câu chuyện kể ngắn hay xem băng nói chuyện về Bác Hồ. Cách làm này giúp mỗi cán bộ đảng viên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, qua đó là hạt nhân chính trị để tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hoạt động do địa phương triển khai, ông Hoàng Văn Đắc, đảng viên khu dân cư Quang Trung, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái vui vẻ nói.
Mỗi lần sinh hoạt chi bộ được tổ chức kể chuyện về những mẫu chuyện của Bác Hồ, thì chúng tôi thấy rằng là làm cho đảng viên chúng tôi lại nhớ lại những cái ngày xa xưa mà Bác Hồ đã làm mọi công việc cùng với cán bộ và đảng viên đi công tác, thì để chúng tôi lại ôn nghèo nhớ khổ và đồng thời coi như là chúng tôi sẽ học tập và tiếp tục để thực hiện những cái việc ấy, góp phần vào xây dựng cho đất nước và Tổ quốc cũng như là địa phương Yên Bái ngày càng tốt hơn.
Hiện chi bộ khu dân cư Quang Trung có gần 140 đảng viên sinh hoạt, được chọn là mô hình điểm trong thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh. Chi bộ đã bám sát nội dung xây dựng kế hoạch, tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và cấp trên, lãnh đạo tổ dân phố hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, đẩy mạnh phát triển kinh tế hộ gia đình, tích cực giúp nhau xóa đói giảm nghèo. Đến nay khu dân cư chỉ có 3 hộ nghèo đa chiều, 8 trên 8 tổ dân phố đều xây dựng tổ dân phố tự quản hoạt động hiệu quả, thực hiện tốt phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm hành lang vỉa hè. Tại một số tuyến đường, khi nhà nước có chủ trương nâng cấp tôn tạo, sau khi được tuyên truyền vận động, nhân dân đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào, công trình phụ để việc làm đường diễn ra thuận lợi, nhanh chóng. Ông Nguyễn Giang Nam, khu dân cư Quang Trung, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái tâm sự.
Khi chúng tôi được nghe được cái quyết định của tỉnh, của thành phố cũng như là của phường ấy là nâng cấp cái đường Trần Quốc Toàn này trong phạm vi khoảng 1 cây số. Thế nên được tụ tập họp ấy, thì dân dân người ta nghe được, người ta rất ủng hộ. Thế và cái ủng hộ, cái phấn khởi được đường to, đẹp nhưng mà cũng có nó cũng còn lăn tăn, tức là sẽ có gia đình thì lại phải chuyển hàng rào, chuyển rồi thì có gia đình thì lại phải là hiến một phần đất của các gia đình. Thế là người ta lăn tăn thế thôi, nhưng mà khi được chi bộ ấy, là quán triệt, thế mà bà con thì hoàn toàn ủng hộ thôi, vì đây là cái công trình phúc lợi mà dân sẽ được hưởng lợi, chính vì thế nên là dân ủng hộ hoàn toàn.
Ông Nguyễn Nhật Quang, bí thư chi bộ khu dân cư Quang Trung, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái trao đổi với chúng tôi về những hoạt động nổi bật của chi bộ như sau.
Đảng bộ và chi bộ dân cư Quang Trung là được thành phố Yên Bái cũng như Đảng bộ Đồng Tâm chọn là xây dựng mô hình điểm về học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa 12. Thế và gần 3 năm qua thì là cấp ủy rồi chi bộ đảng đã làm rất tốt cái xây dựng cái mô hình điểm này, từ cái xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện mô hình điểm đến triển khai rộng rãi trong các tổ chức toàn thể và trong toàn thể cán bộ đảng viên nhân dân. Thế gần 3 năm thực hiện thì đến nay là sự lan tỏa rất lớn và thu lại được kết quả cao. Ví dụ như là cái mô hình mà toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh, các phong trào là sẽ thực hiện nếp sống văn hóa đô thị cũng như là đời sống văn hóa khu dân cư để đảm bảo an ninh trật tự, thế rồi là sự kiện nếp sống mới trong việc cưới việc tang là thực hiện rất tốt. Thế và đặc biệt là các phong trào để nơi đâm nghĩa, để uống nước như nguồn, ủng hộ đồng bào lũ lụt cũng như hiến đất để làm đường.
Còn đây là một buổi sinh hoạt theo tổ đảng của chi bộ khu dân cư Trung Tâm, phường Đồng Tâm. Với đặc thù chi bộ có rất đông đảng viên sinh hoạt nên thời gian qua việc sinh hoạt được thuận lợi cũng như phát huy được sự chủ động, sự tham gia đóng góp ý kiến của từng đảng viên. Thì ngoài việc sinh hoạt định kỳ hàng tháng, chi bộ Trung Tâm còn hướng dẫn để tiến hành sinh hoạt định kỳ một quý một lần theo 7 tổ đảng. Từ đó nhiều đảng viên đã tích cực tham gia ý kiến và mọi việc của tổ khu dân cư đã được giải quyết rất thấu đáo từ chi bộ rồi đến các tổ dân phố. Ông Dương Quốc Hưng, tổ trưởng tổ đảng 21 khu dân cư Trung Tâm, phường Đồng Tâm cho biết.
Ban chi ủy đã đề ra là một quý sẽ họp tổ đảng một lần. Thế chính họp tổ đảng thì cái số lượng nó ít, dẫn đến cái việc là các cái đảng viên được tham gia đóng góp các cái ý kiến xây dựng. Cái thứ nhất là về cái phương hướng nhiệm vụ của chi bộ, thế rồi là các cái công việc mà của các cái tổ dân, các cái tổ của đoàn. Chia nhỏ này thì rõ ràng đương nhiên là nó sẽ chất lượng hơn, nó có cái hiệu quả hơn trong cái công việc, trong cái việc chỉ đạo công việc.
Hiện nay, chi bộ khu dân cư Trung Tâm có 164 đảng viên được chia làm 7 tổ đảng. Thời gian qua, khi được chọn làm mô hình điểm trong tổ chức đảng điển hình tiên tiến, chi bộ luôn coi trọng và đưa việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động và nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng. Qua việc học tập làm theo Bác, vai trò của tổ đảng và từng đảng viên được nâng lên rõ rệt đã giúp cho việc xây dựng tổ dân phố văn hóa được thuận lợi, tình làng nghĩa xóm được thắt chặt, đoàn kết gần gũi nhau hơn. Bà Mai Thị Hòa, khu dân cư Trung Tâm, phường Đồng Tâm vui vẻ tâm sự.
Chúng tôi là những người đã nghỉ hưu, thực ra thì cái nhận thức nó truy cập các thứ về trên TV nó cũng có lúc được lúc không, nhưng mà các đồng chí đã chọn lọc để cho mọi người trong chi bộ xem và nghe thì nó trọng tâm hơn, nó đỡ loãng. Thì cái đấy là người cao tuổi như chúng tôi cũng chỉ yêu cầu có thế thôi, để cho trong cái cuộc sống của gia đình mình, rồi trong cái xã hội của tổ dân phố, của chi bộ nói chung là nó an toàn, an ninh trật tự, mọi người phấn khởi.
Trao đổi với chúng tôi, bà Hà Thị Sâm, bí thư chi bộ khu dân cư Trung Tâm, phường Đồng Tâm nói.
Ban chi ủy chúng tôi xác định trước hết là về mặt công tác tư tưởng. Chúng tôi phải xác định là phải luôn cập nhật cho cán bộ đảng viên những cái thông tin rất cơ bản về tình hình trong nước, quốc tế, thế giới, khu vực, để đảng viên được cập nhật những cái thông tin rất là nóng hổi. Thế và trên cơ sở đó thì luôn đồng tình nhất trí cao với chủ trương đường lối của đảng, để về trước hết là đảng viên thực hiện tốt nhiệm vụ và vận động nhân dân trong tổ dân phố, trong khu dân cư thực hiện tốt cái nghĩa vụ của người công dân.
Với những đóng góp quan trọng của các chi bộ tiêu biểu như chi bộ khu dân cư Trung Tâm và Quang Trung đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền phường Đồng Tâm tập trung lãnh đạo đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh và nhiều năm liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, xứng đáng là phường trung tâm chính trị kinh tế xã hội tiêu biểu của thành phố Yên Bái. Trao đổi thêm về những đóng góp của các chi bộ trong những kết quả chung của Đảng bộ, ông Nguyễn Đình Hưng, Bí thư Đảng bộ phường Đồng Tâm nói:
Đảng bộ đã có nghị quyết để tiếp tục lãnh đạo và từ đó đề ra các cái giải pháp cụ thể trong việc nhân rộng và đẩy mạnh các cái mô hình điểm, như là tiếp tục triển khai đến cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về cái chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh một cách thiết thực, cụ thể, gắn với cuộc vận động và các cái phong trào thi đua yêu nước do các cấp các ngành phát động. Hai là chúng tôi chú trọng đẩy mạnh công tác kiểm tra giám sát, nâng cao chất lượng các cái mô hình điển hình và từ đó để chỉ đạo nhân rộng các cái mô hình điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực trong đời sống xã hội. Và ba là chúng tôi kịp thời biểu dương khen thưởng các cái điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để tạo sức lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng dân cư. Và thứ tư là chúng tôi sẽ đẩy mạnh các cái buổi sinh hoạt chuyên đề để đảm bảo có chất lượng và hiệu quả trong việc thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị gắn với nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, khóa 12 về công tác xây dựng Đảng, nâng cao cái đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ công chức theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và xác định là một cái tiêu chí để đánh giá cái mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ đảng viên trong hàng năm.
Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới những mô hình điểm tại chi bộ khu dân cư tiêu biểu sẽ được Đảng bộ phường Đồng Tâm tiếp tục triển khai nhân ra diện rộng, tạo sức lan tỏa trong toàn Đảng bộ. Và đây chỉ là hai trong những chi bộ tiêu biểu của Đảng bộ phường Đồng Tâm được chọn biểu dương khen thưởng nhân kỷ niệm 60 năm Bác Hồ thăm Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh ở nước ta hiện nay đang rất cao và có chiều hướng gia tăng nhanh theo từng năm. Theo đó, số lượng trẻ nam lớn hơn rất nhiều so với trẻ nữ và điều này sẽ kéo theo nhiều hệ lụy trong tương lai. Tại tỉnh Yên Bái, theo báo cáo của Chi cục Dân số Kế hoạch Gia đình, năm 2017, tốc độ tăng tỷ số giới tính khi sinh là 111,8 bé trai trên 100 bé gái và đang có xu hướng diễn biến phức tạp, khó kiểm soát. Phản ánh của phóng viên thời sự.
9 tháng đầu năm 2018, tại khoa sản Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, có 1.240 trẻ chào đời, trong số đó có gần 690 bé trai. Điều đó đồng nghĩa là cứ hơn 125 bé trai mới có 100 bé gái. Tỷ lệ này cao hơn nhiều lần tỷ số giới tính khi sinh bình thường là 104-106 bé trai trên 100 bé gái. Điều đáng nói là sự chênh lệch giới tính khi sinh này đã kéo dài tại đây trong nhiều năm và đang có chiều hướng gia tăng, cho thấy sự mất cân bằng giới tính khi sinh đang trở thành một vấn đề đáng báo động tại thị xã Nghĩa Lộ. Bác sĩ Nguyễn Văn Khương, giám đốc trung tâm y tế thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại thị xã Nghĩa Lộ thì qua những năm qua thì có cái xu hướng tăng nhanh và theo dự báo thì chiều hướng càng ngày càng tăng và không có xu hướng giảm. Qua thống kê thì ngay từ 9 tháng đầu năm 2018 chúng tôi nhận thấy rằng là cái tỷ lệ mất cân bằng giới tính, cái tỷ số mất cân bằng giới tính khi sinh của thị xã Nghĩa Lộ là 108/100.
Nguyên nhân lớn dẫn đến sự mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay chủ yếu là do tư tưởng trọng nam khinh nữ đã ăn sâu vào suy nghĩ của người dân. Thêm vào đó, khi các tiến bộ kỹ thuật công nghệ cao ngày càng phát triển thì việc lựa chọn áp đặt giới tính thai nhi cũng tăng theo. Nhiều người tìm mọi cách sinh bằng đứa con trai để nối dõi tông đường. Chị Bùi Thị Duyên, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải là một trong những người suy nghĩ như vậy. Mong muốn có con trai đã khiến chị tìm đến rất nhiều cách để lựa chọn giới tính thai nhi như uống thuốc nam, canh ngày rụng trứng, siêu âm và chỉ khi đứa con thứ hai sinh ra là bé trai thì chị mới quyết định dừng không sinh con thứ ba. Chị Bùi Thị Duyên, xã Nậm Có, huyện Mù Căng Chải tâm sự.
Người nào cũng thế thôi. Trong gia đình thì ai cũng muốn là trong một gia đình thì đều có nếp, đều có tẻ. Nên là cũng có phần áp lực nếu mà mình sinh con gái đầu lòng. Bây giờ luật của mình thì nghe nói ngoài là cũng được sinh thêm đứa thứ ba nữa. Đấy. Nên là nếu mà đứa thứ hai con gái thì chắc là đứa thứ ba cũng muốn sinh thêm.
không được may mắn như chị Duyên, mặc dù đã có hai con gái lớn, nhưng áp lực từ phía gia đình và cộng đồng về việc phải có con trai đã khiến cho chị Lê Thị Dinh, tổ 7 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ vẫn quyết định mang bầu và sinh con thứ ba. Bất chấp những áp lực kinh tế và sự nguy hiểm về sức khỏe khi phải sinh con ở độ tuổi gần 40, chị Lê Thị Dinh, tổ 7 phường Cầu Thia, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ. Cán bộ dân số cũng đến vận động nhiều lần lắm, nói kinh tế gia đình còn khó khăn, mình lại lớn tuổi, sinh con rất nguy hiểm, nhưng không có con trai thì không được, sau này chết không ai thờ cúng, đi ăn cỗ cũng phải ngồi mâm dưới, chồng bảo đẻ thì cũng phải nghe thôi. Thực tế hiện nay cùng với cả nước, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh tại Yên Bái đang trở thành vấn đề đáng báo động. Trước thực trạng đó, đầu năm 2017, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 8 về thực hiện đề án kiểm soát cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020. Theo đó, đã có rất nhiều biện pháp được đưa ra nhằm hạn chế tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh, như thực hiện mô hình can thiệp giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh tại 9 trên 9 huyện thị thành phố, tăng cường công tác truyền thông vận động về mất cân bằng giới tính khi sinh bằng nhiều hình thức, tăng cường kiểm tra giám sát, hạn chế tình trạng chuẩn đoán giới tính trước sinh. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm 2018, ngành dân số đã tổ chức tuyên truyền về mất cân bằng giới tính khi sinh cho hơn 10.500 người, tổ chức nhiều đợt kiểm tra, kiểm soát các cơ sở y tế phòng khám tư. Tuy nhiên, trên thực tế, công tác dân số nói chung và việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn, hạn chế. Bà Bùi Thị Minh, trưởng phòng dân số Trung tâm Y tế thị xã Nghĩa Lộ nói.
Đối với tỷ lệ mà trong mục tiêu đề án đề ra là nhân viên truyền thông cũng như là đội ngũ cộng tác viên dân số y tế thôn bản được tập huấn thì trong những năm qua thì chúng tôi cũng thấy là cũng chưa được tập huấn, thì đấy là một khó khăn trong công tác đi tuyên truyền. Cái thứ hai là cái việc phát hiện cũng như là để cho các cái cơ sở y tế tư nhân người ta chấp hành tốt các quy định pháp luật về nghiêm cấm lựa chọn giới tính thai nhi và thông báo giới tính thai nhi trong quá trình thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về y tế thì khi tổ chức cam kết thì chúng tôi cũng là tổ chức ký cam kết rất là rõ, 100% các cơ sở y tế tư nhân đều tổ chức cam kết. Thế tuy nhiên thì trên địa bàn tôi thì nếu mà để phát hiện thì cũng chưa phát hiện ra, mà cái việc này tôi nghĩ rất là khó. Đấy. Cái thứ ba là về trong tác truyền thông ấy, thì các cái đối với các cái đối tượng thì chúng tôi cũng đã tổ chức tuyên truyền tư vấn với nhiều hình thức, nhận thức của họ được nâng lên. Thế nhưng mà có một cái hạn chế là trong cái tiềm thức của nhân dân, là nhất là cái tư tưởng trọng nam khinh nữ, thế rồi là gia đình phải có con trai để nối dõi tông đường, thế rồi nhất là những cái vùng đồng bào dân tộc này, người ta quan niệm là phải có con trai để nuôi cha mẹ lúc về già. Cho nên là mặc dù là họ nâng cao được nhận thức, họ nhận thức ra vấn đề hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, thế tuy nhiên trong hành động của họ để chuyển biến thì cũng còn chưa được xã hội chấp thuận một cách tự giác.
Có thể thấy thực trạng mất cân bằng giới tính khi sinh không phải là vấn đề có thể giải quyết trong một sớm một chiều, và ngoài những nỗ lực của ngành y tế cùng với các ngành chức năng liên quan, thì việc thúc đẩy tiến bộ xã hội, nhất là tăng cường bình đẳng giới, xóa bỏ tư tưởng trọng nam khinh nữ là yếu tố cốt lõi. Điều đó cần có sự vào cuộc của toàn xã hội, mà quan trọng nhất là từ phía chính các cặp vợ chồng. Có như vậy mà có thể ngăn chặn những hệ lụy, những hậu quả nghiêm trọng trong tương lai do việc mất cân bằng giới tính gây ra.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là chuyên mục Tuổi trẻ.
Từ hai bàn tay trắng, qua 6 năm kiên trì bền bỉ, người thanh niên dân tộc Tày Nguyễn Chí Châu ở thôn Đồng Cáy, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên đã vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Trong chuyên mục Tuổi trẻ hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến thăm gia trại của ông chủ trẻ ở Yên Thắng này.
Tốt nghiệp trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Châu cũng như bao bạn trẻ khác cố gắng bám trụ lại thành phố lớn để thử sức hòa nhập vào môi trường đô thị năng động nhưng nhiều thử thách. Một năm bươn trải, song cơ hội lập nghiệp với Châu vẫn rất mong manh. Để rồi rất nhanh sau đó, anh chọn cách trở về quê hương làm giàu. Ngay trở về, không đồng vốn dắt lưng, Châu mạnh dạn vay 30 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện mua một cặp hươu sao giống từ Nghệ An. Lúc ấy, anh là người đầu tiên trong xã nuôi giống hươu này để lấy nhung, một bộ phận sừng non của con hươu đực. Những ngày đầu tiên đưa về, cặp hươu sao xuống cân thấy rõ, phần do bị bệnh đường ruột, phần do không phù hợp với chuồng trại mới và khí hậu. Tìm hiểu học hỏi trên sách, báo, internet, anh liền thay đổi thức ăn bằng hỗn hợp những loại lá cây. Chỉ một thời gian ngắn, đàn hươu sao của anh trở lại bình thường. Về cơ bản, nuôi hươu không khó. Ngoài các bệnh lười ăn, khô mũi, hươu thường mắc một số bệnh về đường ruột, cần cho ăn thức ăn có vị chát đắng như lá xoan, quả chuối xanh, anh Châu cho biết. Nuôi hươu tuy vốn ban đầu lớn và nuôi sau 2 năm mới được thu, song chỉ cần thu trong 1 năm là có thể thổi gốc, những năm sau là có thể sinh lãi. Hơn nữa thức ăn của hươu là lá cây, quả có sẵn trong tự nhiên nên không mất chi phí cho thực phẩm như nhiều con vật khác. Theo anh Châu, nếu chăm sóc tốt, hươu sẽ cho thu nhung 2 lần một năm với trọng lượng khoảng từ 1 đến 1,2 kg nhung một con một năm, với giá trị cao khoảng 2,5 triệu đồng một lạng. Một con hươu bình quân cho thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng một năm. Chưa kể giá trị thịt hươu thương phẩm hiện nay cũng gần 500.000 đồng một kg, giá hươu giống dao động từ 15 tới 25 triệu đồng một con. Nuôi hươu cho nguồn thu nhập khá, song anh Châu không tập trung mở rộng đàn. Nói về lý do, anh cho biết, thị trường tiêu thụ ngày càng bấp bênh, nếu mình đầu tư toàn bộ vào nó thì sẽ phụ thuộc vào nó rớt là mình trắng tay. Vì thế tôi đầu tư, nhìn thì có vẻ dàn trải, không tập trung, nhưng tất cả sẽ trở thành một vòng khép kín, liên kết, hỗ trợ nhau, lấy ngắn, nuôi dài. Tiền tích lũy từ nuôi hươu anh lại đầu tư vào nuôi cá, nuôi ếch, dê, trâu và bò. Mô hình của anh đúng kiểu mùa nào thức ấy, đều đặn cho thu nhập hàng tháng. Đến nay anh Châu đã xây được một trang trại VACR rộng hơn 3 hecta với 2 ao cá, 2 hecta rừng, đàn trâu bò có những lúc lên đến hơn chục con, mang lại thu nhập khoảng 150 triệu đồng một năm. Nhưng từ năm nay, thu nhập của anh có thể tăng gấp đôi, gấp 3 hiện tại, bởi từ năm 2015, anh Châu trồng thêm 200 gốc cam Vinh, dự kiến cuối năm nay đã có thêm nguồn thu khoảng 200 triệu đồng từ cam. Trải qua bao khó khăn vất vả cùng với sự kiên trì chịu khó, dám nghĩ dám làm, chàng thanh niên Nguyễn Chí Châu đã vươn lên thoát nghèo, trở thành triệu phú trẻ của vùng đất Yên Thắng.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Thông báo: kể từ 0 giờ ngày 20 tháng 9 năm 2018, Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện điều chỉnh tần số phát sóng phát thanh FM tại một số khu vực, trong đó tại tỉnh Yên Bái, từ tần số 97,5 MHz chuyển đổi về tần số 94,0 MHz. Đề nghị quý vị thính giả chú ý chuyển đổi theo tần số mới để nghe các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp hàng đầu xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, tổ chức chương trình tri ân khách hàng lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu đồng bán trả góp không lãi suất, miễn trước bạ và lệ phí biển cho xe máy điện, cho tùy loại xe. Tặng 5 triệu đồng cho xe Peugeot Medley ABS. Rất nhiều khuyến mại đặc biệt hấp dẫn, tặng tiền mặt và phần quà có giá trị cho xe máy, xe điện, xe đạp, xe thể thao, cúp 81, 82, với 50, không cần giấy phép lái xe. Bán trả góp cho tất cả các dòng xe, đổi xe cũ, lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy, xe điện Thiện Anh. Địa chỉ: cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, tổ 47, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, tổ 27, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, đối diện vườn hoa Sa Hồng Hà. Cơ sở 3, tổ 9, phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái, cách cầu Yên Bái 500m bên trái đường Lý Văn Chấn. Chi tiết liên hệ: 0971575555. Chi tiết liên hệ: 0971575555. Trân trọng kính mời quý khách.
Vào dịp Tết Trung thu, nhu cầu tiêu dùng các loại bánh kẹo, nước giải khát tăng đột biến. Nếu không quản lý tốt, nguy cơ xuất hiện các loại sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm, hàng giả, sản phẩm không nguồn gốc xuất xứ, trà trộn lưu thông trên thị trường, gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người tiêu dùng.
Để bảo đảm an toàn thực phẩm, phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo vệ quyền lợi, sức khỏe người tiêu dùng, 1. Các cơ quan quản lý cần tăng cường thanh kiểm tra những nơi cung cấp thực phẩm, chợ đầu mối, siêu thị, cơ sở nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm.
2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về kiểm soát nguyên liệu, phụ gia thực phẩm, điều kiện vệ sinh cơ sở, trang thiết bị phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm.
3. Người tiêu dùng chỉ mua và sử dụng các sản phẩm thực phẩm, bánh kẹo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, kiểm tra kỹ nhãn mác, điều kiện bảo quản, kinh doanh thực phẩm, tuyệt đối không sử dụng thực phẩm, bánh kẹo đã ôi thiêu, mốc hỏng, hết hạn sử dụng.
Vì Tết Trung thu vui khỏe, hãy bảo đảm an toàn thực phẩm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Tới đây chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.